cái tâm mình nó mà tương ứng với những cái văn huệ và cái tư huệ đó đó, thì nó gọi là quang minh tưởng. Tưởng đến cái tư tưởng mình có quang minh, hay là mình tưởng rõ được cái vấn đề đó, mình tưởng rất là rõ, à, tại vì mình nhớ quá rõ, mình tư duy quá rõ, thì cái tưởng quang gọi là quang minh tưởng. Thành ra nó nói là bất cứ cái gì, hoặc là mình suy ngẫm, hoặc là mình thọ trì, à, hoặc là mình chạm tới, tức là dùng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý mà chạm tới, mà mình quán sát được mấy cái loại đó đó, ha, mà mình không quên đó, thì nó gọi là cái đó có quang minh. À, tụ chung thì nó có tất cả là bốn quang minh. Pháp quang minh tức là các pháp nó không quên, nghĩa quang minh cái nghĩa nó không quên, chỉ quang minh tức là pháp chỉ đó, pháp trong cái chỉ quán á, là cái chỉ của mình là trụ được ông chỉ, không có rời khỏi chỉ. À, quán quang minh đó là cái bốn cái quang minh này, nhưng mà cái quan trọng của nó là pháp quang minh và nghĩa quang minh, tức là thấu rõ, hiểu rõ một cái pháp do văn huệ và tư huệ, hay là do những cái sự mà mình tiếp thu, tức là sở thọ, cái sự mà mình tư duy, tức là sở tư, do cái sự mà mình tiếp xúc, nó gọi là sở xúc, chẳng hạn như mắt xúc tiếp xúc ảnh, tai tiếp xúc âm thanh, mũi tiếp xúc vị, à, mình không quên, mình nhớ, chẳng hạn như sau này mình lấy mùi hương rồi mình mục đi, mình nói bây giờ mùi hoa lai, à, miệng mình đọc được hoa lai, tự nhiên là trong cái tâm mình có mùi hoa lai nó bay trong tâm mình á, mình không có ngửi mà nó thơm trong tâm mình á, thì là niệm quang minh. Còn nếu mùi hoa lai không biết thấy cái mùi gì giống như mùi dầu dừa vậy là chết á, cái này không có rõ, nó lờ mờ vậy đó, nó không có rõ, mặc dù nó vô tướng nhưng mà nó thành ra một cái mùi rõ ràng. Nó kiểu gì tập cái niệm mà nó thành á thì nó sẽ thành như vậy đó, nó thành rõ trong tâm mình á, nó mùi này trong tâm mình luôn á. Bởi vậy sau này có những người mà họ đi vào tình trạng mà họ dò định, họ thấy xung quanh họ có mùi thơm, họ tưởng chưa thiên xuống chứ không phải, trong cái tâm của họ khởi một cái tướng niệm, cái niệm nó mạnh quá, nó cấu kết trong tâm họ thấy cái mùi thơm giống như vậy, nó khởi ra lại cái mùi nào đó, họ có thể quán tưởng được hết á, cái tâm thức họ nó đưa ra cái cảnh tướng đó, thấy cái mùi thơm nó cũng trong tâm mình á, cái đối tượng cái mình tiếp xúc cho trong tâm mình giữ được cái pháp đó là mình có cái mùi đó, à cái mùi lúc nào mình cảm giác, và lúc đó cái tâm mình nó ngửi mùi chứ không phải là cái mũi nữa. Thì làm sao á làm cho cái quang minh nó càng ngày nó càng tăng trưởng lên, tức là cái nhớ biết mà tưởng nhớ cái đó nó không ai, nhưng bây giờ mình nói à cho mùi nước dừa, thì mùi nước dừa nó càng ngày càng rõ trong tâm mình, nó không có lộn như mùi nào khác nữa trơn, thấy như vậy đó. Thành đâu vậy niệm Phật còn cái gì không được á, tại vì bây giờ niệm Phật á, bởi vì cái tiếng niệm Phật đó mình giữ chút xíu, cái từ ngày nó càng nhỏ nó mất luôn à, nó không có tăng trưởng. Hay còn cái người mà họ giữ niệm được đó, họ niệm cái năm Phật đầu tiên, cái tiếng niệm Phật nhỏ xíu, à nó như Phật nhỏ xíu thôi, tâm mình họ có cái tiếng niệm Phật đó, thì họ dùng cái niệm quang minh của họ đó, thì cái tiếng Phật nó càng ngày càng lớn, nó bao trùm không gian, nó lớn gần như là không còn tiếng nào ác được nó đó, cái tâm mình họ biến thành cái tướng lớn như gì đó. Còn mình á, cái tiếng niệm mình nhìn mình nhỏ thì trong tâm mình có tiếng nhỏ xíu à, họ nó mất à, rồi niệm lớn thì cái trong tâm mình có tiếng lớn rồi họ nó cũng mất, không có tăng trưởng được, mà cũng không làm cho nó muốn nhỏ là nó nhỏ, muốn lớn không làm được. Có niệm quang minh á, là anh muốn nhỏ là nó nhỏ, muốn lớn là nó lớn, hay mà muốn khi mà nó càng nhỏ thì nó càng sắc, cái tiếng nó càng sắc. Thành ra cái người mà nó ngồi là vô trong niệm Phật tâm mũi là thực sự ra họ nghe cái niệm Phật trong người cũng thế giới, trong tâm họ nghe chứ đâu phải họ nghe ngoài, mà nghe rõ một vậy đó. Rồi sau này mà họ nghe đến nỗi là không phải là âm thanh của họ nữa, rồi âm thanh nó giống như là một cái âm thanh mà có tiếng ca tầng lặng dài nó đi nó kêu vậy đó, nó càng nó thanh tú như một tiếng ngàn tiếng ca vậy đó, chứ không phải là như đều dọc tâm của họ càng thanh tịnh chỗ nào lõi hết tất cả kia thì âm thanh nó bắt đầu là nó thành ra một cái âm thanh không có một cái gọi là cũng như là có một cái tần số mà nó nào khác nó vô động, nó thành nó biến tướng rất là tịnh. Thành ra bây giờ quán tướng Phật cái gì đó, cái gì mà vô cái niệm quang minh mà rõ đó, tướng Phật từ ngày đầu tiên là cái gì vô thô tướng thôi, cái gì quán từ Phật, cái gì mà quán từ chút từ chút, không cách nào mà quán được là quán được hết đó. Thành nhân đầu tiên cái gì là quán cái thô tướng tầm được rồi, rồi nhắm mắt lại cái điều Phật nó mà mờ được rồi. Hay, nhưng mà khi niệm quang minh bị phát sanh á, tự Phật từ rồi từ rõ lên, không cần nhờ niệm Phật nữa, tự Phật từ từ nó rõ trong tâm mình hết. Tại vì thức A-la-gia mình nó ngộ lắm, hồi đó tới giờ nó vẫn ghi niệm Phật đầy đủ chi tiết á. Có một cái là tại tâm mình chưa có quang minh, mình không chịu, mình chưa tập cái ức niệm cho nó nhớ hoài, nó thành nó không có được cái đó. Rồi tới một cái lúc nào đó mà giờ cái quang minh nó đầy đủ á, cái tướng Phật nó lộ ra rõ ràng một, nghĩa là rõ còn hơn là mình ngồi quán cái tướng Phật ở ngoài nữa. Thì cái giai đoạn đó bắt đầu thì mới gì là bắt đầu là mới vô từ từ mới vô thiền tịnh á, nó đã trải qua những cái đó, nó gọi là bắt đầu là vô được cái tịnh tướng, từ đầu cái thô tướng rồi nó vô đầu cái sơ tướng là mà rồi vô được cái thô tướng, chứ thô tướng mà rồi vô sơ tướng, tức là tướng trong tâm mình nó có một cái tướng, mình tướng cái tướng đó là cũng mờ giống giống, thấy không? Bắt đầu từ cái gì vô được cái gì đó, cái gọi là tịnh tướng, rồi nó vô cái gì tế tướng, vô từ vậy đó. Cái tướng cuối cùng là cái tướng rất là đỏ, tướng gì nó cũng giống thịt nhau vậy thôi. Thì cái đó là từ từ mới vô những cái tướng càng sâu càng rõ vậy. Thì cái người đó đang thở nhập. Còn cái tướng mà chưa thở nhập, tại vì mình vẫn còn với nó là còn tách ra tách vô, thì nó còn là mờ, thì thở nhập thì nó là một khối rồi. Thì nó sao là mình thấy gì, tâm mình càng tịnh như nào, thấy cái tướng Phật càng tịnh đẹp chừng đấy, thì thở nhập. Thành ra cái vấn đề đó mình nhìn vô mình biết. Còn niệm hoài mở mặt mở mới niệm xong rồi vừa không niệm nó mất tiêu rồi thôi. Nó chưa có gì hết trơn, có gì mới trong giai đoạn đầu tiên à. Có gì còn tầm còn từ tứ, chưa có niệm văn minh nữa đó. Từ bắt đầu là cái niệm văn minh, từ đầu nó khỏi trong tâm của mình cái niệm văn minh. Mà cái niệm văn minh nó phát sanh á là nó phát sanh, nó sanh ra cái tướng. Lúc đó cái gì ngủ thức gì cái niệm trong tâm nó cũng có trơn, cái niệm văn minh á nó nhớ, nó là lúc ngủ nó cũng nhớ luôn, tức là bắt đầu mới có niệm văn minh, bắt đầu nó phát sanh ra đó. Là lúc nào nó cũng có ánh sáng, nó không có tắt như ngọn đèn lúc mình ngủ nó vẫn còn sáng vậy đó. Rồi từ từ cái niệm văn minh nó càng rõ thì nó nhớ càng nhiều càng kỹ vậy đó. Nếu mình về tư huệ, về văn huệ tư huệ đó, thì nó có cái pháp quang minh, nghĩa quang minh, chỉ quang minh và quán quang minh. Ngoài ra nói là tất cả những cái gì mình tư duy, các cái gì mình thọ lãnh, tất cả cái gì mà mình ngũ căn mình cảm xúc là quán sát chư pháp mà mình càng lúc càng không quên đó, những cái tướng đó thì cái đó nó gọi là quang minh. Lúc mà mình niệm thì cái tướng đó nó hiện ra rõ ràng. Cái tâm mình mà nhớ tưởng tới niệm đây nhớ nha, chứ niệm đây phải là niệm mình mở miệng nói nha. Nếu mình niệm mà niệm trong tâm á thì cái tướng nó hiện ra rõ ràng, chàng như A Di Đà Phật, Phật hiện ra rõ ràng trước mặt mình như nè. Trong tâm mình vừa nghĩ tới A Di Đà Phật á, đó mình niệm á, chứ không phải là mình mở miệng đâu, mình mở Phật đâu. Cái tâm mình nghĩ tới A Di Đà Phật, đang nghĩ tới A Di Đà Phật thì mình thấy là tướng Phật hiện ra trong tâm mình rõ ràng vậy đó, thì nó gọi là cái đó đó, nó gọi là đồng phận ảnh tượng với cái tiếng niệm Phật mà nó hiện ra rõ ràng như vậy đó, hiển hiện ra như vậy đó. Thì lúc đó mình nói rằng lúc đó là mình đang có cái niệm quang minh. Thành ra một cái niệm có nghĩa là gì? Cái niệm tức là một cái tâm năng duyên với một cái pháp. Như tôi nói niệm Phật, tức là tôi năng duyên với cái tướng Phật thì gọi là niệm Phật. Niệm tức là nhớ tưởng, tức là một cái tâm năng duyên. Thành ra cái tâm năng duyên này nó có lực. Cái tâm năng duyên này nó mà nó có lực, tức là nó nhớ tưởng không quên, thì nó gọi là quang minh niệm. Khi mình niệm nó mà nó có khả năng mà nó chiếu cái rõ cái pháp niệm nó ra thì đó gọi là tâm tổ nó gọi là văn quang minh. Còn mình niệm mà nó không có chiếu liễu được cái pháp đó ra thì nó gọi là không có quang minh. Thành ra mình niệm, mình vô niệm niệm Phật thì cái niệm Phật nó gọi là một cái tâm, nó gọi là năng niệm. Nhưng mà trong cái tâm năng niệm này đó mà nó giữ được cái, nó chiếu liễu cái pháp ra thì phải có một cái tâm quán vô cái tâm năng niệm này để biết nó có những năng chiếu liễu hay không. Tại giờ làm sao nó biết nó năng chiếu liễu, phải có một cái tâm chứ. Cái tâm đó mà vô trong này mình coi cái tâm năng niệm này nè, tại mày năng niệm nó nhưng mà mày cái tướng nó có rõ hay không. Giờ mình niệm Phật tức là cái niệm Phật tức là một cái tâm năng niệm thôi. Cái tâm này nó bắt đầu nó niệm Phật tức là mình niệm, mình nhớ tưởng đến Phật thôi. Nhưng mà cái anh mà biết là anh nhớ tưởng đến Phật, còn Phật cần chiếu liệu rõ là một cái anh nữa, anh đang năng anh này, thì cái tâm này nó trong gọi là tâm mà nó năng duyên với thằng niệm. Cái tâm này nó có một cái tâm nữa thì lúc đó đó cái anh năng duyên này nè, cái năng dương này nó thành ra tướng phần của một cái tâm này. Cũng như mình nói là cái tâm năng dương này lấy nó làm đề mục vô ảnh tượng đề mục của thằng định vậy đó. Nhưng mà cái này nó là sở duyên của thằng định, tức là nó là có thành ra thằng định này là nó có cái tâm nó năng vào thằng này, lấy thằng này làm cảnh sở duyên của nó. Thì cũng vậy, như cái tâm mà năng niệm này đó, tức là cái tâm này đó nó gọi là năng duyên với thằng niệm. Hay năng duyên niệm tức là tôi duyên theo lấy thằng niệm này làm chỗ duyên của tôi, để khi mà tôi duyên vào tôi biết ngày đang cái tướng này đang hiện rõ hay không hiện rõ. Thì có hai cái người quan niệm là cái quang minh là quang minh của thằng này, vì thằng này mới biết được, thằng này có được rõ, đó là quan niệm thứ nhất. Còn cái quan niệm thứ hai là cái tâm mà nó năng duyên vào cái pháp này, là cái tâm năng duyên này mà nó không quên đó, là chính thằng này quang minh. Đây là hai thuyết khác nhau nha. Một thuyết nó nói là lấy thằng này đó, thằng này đúng là quang minh của thằng này. Còn phần này còn một cái thứ đó nói là cái tâm mà gọi là niệm một cái pháp, cái tâm mà năng niệm này nó quang minh, tại vì tôi năng niệm mà tôi nhớ được rõ là nhờ thằng năng niệm này. Thì thằng năng niệm này bản chất nó là quang minh, chứ không phải là cái thằng mà nhìn thằng này nó là quang minh. đó là hai thuyết thôi, mà tổ nói ra hai thuyết để cho quý vị mà rõ, quý vị muốn chọn thuyết nào tỏ thuyết đó. Nhưng mà đại khái rằng là nó dính vào cái niệm, mà trong cái niệm nó nhớ không quên, trong đó có năng niệm hay là cái năng duyên vào thằng niệm, hay là cái thằng năng duyên, hai thằng nào cũng được, hai cái này nó gần giống nhau thôi. Rồi không làm gì tứ rồi, bởi vì nắm rồi, bởi vì hiểu, bởi vì hiểu tầm tứ rồi, bởi vì thành ra trong cái giai đoạn mà bây giờ không tầm mà duy tứ thì nó phải có cái niệm quang minh. Mà lúc đó nó không phải là tầm bằng cái xúc ở ngoài nữa, tầm bằng cái sở thọ sở tư nữa, mà nó tầm bằng cái niệm quang minh. Rồi vì niệm quang minh nó thuộc về tâm pháp, nó gần giống như tứ, nên nó không gọi là tầm, nó gọi là vô tầm. Đối với ấn tượng của tất cả giáo pháp, những chỉ quán mà sự tiếp nhận quán sát không có mọi sự tác ý. Bây giờ mình thấy một cái pháp mà mình khi mình vào cái pháp đó, mình không có dùng tác ý để mà mình tiếp nhận quan sát, không có tác ý thì cũng không có tầm, cũng không có tư, thì gọi là chánh định không tầm không tứ. Thấy lộn xộn chưa? Ê, bên này bên đại thừa thì nó nói cái này nó hơi khó hiểu lắm, nhưng mà giờ mình hỏi nói với nguyên thủy trước đi, thì rồi từ hiểu nguyên thủy thì mình hiểu thừa dễ. Nguyên thủy nó nói đó, khi bây giờ cái giờ đầu tiên là mình có thằng tầm tứ giai đoạn đầu tiên, hay cái định nó còn thô, cái định nó tới tới hơn chút nữa, là bây giờ thằng tứ nó giữ hoài được rồi, nó không cần tầm nữa, nó bỏ thằng tầm đi thì vô tầm hữu tứ. Bây giờ thằng tứ bắt đầu trong thời gian thằng tứ thành thói quen, nó có đó nhưng bản chất nó nhận như không có nó đời một vẫn còn à, tại vì nó thành thói quen rồi. Còn như mình nói tiếng Việt á, bây giờ mình không cần nghĩ là mình phải là nói tiếng Việt nữa, mình phải là mở miệng là mình xài tiếng Việt chứ không xài tiếng nào khác hết á. Bây giờ mình không có khởi, tôi không khởi nó tôi nói tiếng Việt nữa, nhưng mà tự nhiên tôi mở là tôi nói thôi, thì sự tứ sát lúc đó nó cũng biến mất luôn, nó thành ra một cái gì, nó thành ra một cái thói quen rồi, nó không có tứ luôn. Tứ tức là mình vẫn còn cái huệ để mình luôn luôn, để mình có cái tâm này mình dính vô, nhưng mà dính biết thành nó thói quen rồi, cái huệ nó không cần thiết nữa mà nó vẫn dính, thành ra tứ nó mất. Quan niệm của bên nguyên thủy nói là giai đoạn mà vô tầm vô tứ là cái hành giả bắt đầu vô sơ thiền, cái tâm nhập định, tức là trong tâm lúc nào nó cũng có đề mục mà không bao giờ mất đề mục, thì cái tâm đó là tâm nhất cảnh tánh, nó bắt đầu từ từ là vô sơ thiền, vô tâm ma địa, đạt cảnh vô tầm vô tứ. Cái là mọi thứ thực sự ra trong đó nó có tầm có tứ hết trơn á, nhưng mà năng lực có tầm tứ lúc đó nó thành ra một cái gì rồi, nó là thành ra mình không cần tầm nữa, là tại vì lúc nào mình cũng tầm. Nên cái đứng ai khi nào mà mình thấy là có tầm không tầm thì mới cái tầm nó mới xuất hiện, hay còn thực sự ra nhưng mà tầm hoài lúc nào mình cái nhất nhín vô hết thì cái tầm nó không cần nữa. Nhưng mà thực sự không bao giờ mình lạc đề mục, nó thằng tầm nó vậy nó mất, hay thằng tầm nó mất á, không có nghĩa là mình không có đề mục, vẫn có đề mục, thấy không? Nhưng mà năng lực thằng tầm nó không cần thiết nữa. Thằng tứ cũng vậy, tới một giai đoạn mà mình giờ luôn luôn mình giữ chặt cái đề mục, cái đục nó trong tâm mình, nó không thể nào rời hết trơn á, thì thằng tứ nó cái công dụng của nó để bám chặt nó không cần thiết nữa, thằng tứ nó cũng mất luôn. Thì giai đoạn đó nói là tâm nhất cảnh tánh, tâm bắt đầu nhiều nhất điểm. Còn nếu mình cần có cái huệ để mình giữ đề mục cái lợi, mình nhìn hoài nó không sát á, thì chính thằng huệ nó làm trở ngại cho cái tâm động nhất cảnh tánh, để thằng huệ nó bắt đầu là tại vì nó có nghĩ, nó có sự suy nghĩ phân biệt. À, mà có sự suy nghĩ phân biệt là khiến cho cái tâm nó không động nhất cảnh được, thành tới giai đoạn bắt buộc phải gọi này ra đi, không cần thì nó đừng có vô đây nó phá nhiễu nữa, thì để cho cái huệ này thuộc về cái huệ của thần tứ, khi nó không có nữa thì cái tâm nó vô cầu vô tứ. À, là cái nơi nguyên thủy nó dạng gì cái gì rất là dễ hiểu. Giờ bên đại thừa nè, thành ra trong đại thừa nói đó, trong cái đề mục á, mà cái gì không tầm mà chỉ tứ á, đó là những đề mục thuộc về đề mục cái đó là ấn tượng, hay là ấn tượng là tất cả giáo pháp, ấn tượng của tất cả giáo pháp, đây thuộc đề mục thuộc về chân như, nó thuộc về đề mục của tổng pháp. Bởi vì nó gọi là thắng nghĩa đế đó, nó có tầm tứ được không? Thắng nghĩa đế đó, bởi vì vô dùng cái ngữ ngôn, dùng cái tầm tư, trong mấy hồi xưa có 5 cái mà mình học đó, thì không cách nào mà vào thắng nghĩa đế được. Mà cái đề mục của nó thuộc về đề mục của tất cả giáo pháp, đề mục của tổng pháp. Cái đề mục thuộc chân như, đề mục thuộc vượt ngoài ngữ ngôn, vượt ngoài tầm tư, nên không thể vô dùng cái tầm tư để vào đề mục này, thành nó phải dùng vô tắc ý nên nó vô. Thì ý trong cái này nó nói tại vì nó thuộc phần đề mục. Chẳng hạn như bây giờ ở trên á, mình nói chẳng hạn như là thô á, đề mục thô á, thì cái đề mục đó nó nửa sắc pháp nửa tâm pháp, thì phải còn cần tầm tứ. Qua tới đề mục tế đó thì nó thuộc về sắc pháp thôi, nó thuộc về tâm pháp thôi. Đề mục tế lúc đó thì có thần tứ thôi, đâu còn tầm ở ngoài nữa, tầm đó mà có sự tiếp xúc để mình tầm chứ. Trong khi mình qua tới đề mục mà nó còn thần tứ thôi đó, tức là một thuộc về tâm pháp thôi, như dùng cái niệm nó bỏ tầm đi, nó chỉ ức niệm nó nhớ. Qua tới đề mục này nó đề mục thắng nghĩa đế, ấn tượng nó là thắng nghĩa đế, ấn tượng ấy muốn đi tương ưng đó là phải vô tầm vô tứ, phải bỏ hơn cái tâm phân biệt, chỉ vấn đề cũng như là lấy cái tâm tương ưng thể nhập thôi. Chàng như rồi chàng như nó là chân không vậy đó, chân không cũng như lấy cái khắp năng niệm chân không để mà an tâm an trú, để cái tâm nó không không vậy thôi, chứ không có suy nghĩ gì nữa hết trơn. Nó không có tác ý là tại vì trời chân như không có tác ý, thì bắt đầu anh nhất chết nhất anh phải hiểu chân như, ấn tượng nó là chân như, anh phải dần văn huệ tư huệ thì anh mới đi rồi một mà được. Giai đoạn đầu là phải nhờ văn huệ tư huệ, mà khi mà văn huệ tư huệ mà anh đã hiểu được rồi đó, nó ngộ được rồi đó, thì anh chỉ có cách là khi ngộ anh lấy cái ngộ này, cái ngộ này cái ngộ vượt ra ngoài cái tầm tư, lấy cái ngộ này anh an trú cái tầm vô, mà cái ngộ này vượt ngoài tầm tư, nhưng mà khi anh an trú cái tầm vô thì cái tầm đó phải là không tầm tư. Còn giờ cái ngộ này nay đã vượt ngoài tầm tư rồi, thành ra nếu mà cái tầm mình có tầm tư làm sao nó duyên an trú cho được. Cái an trú vô là an trú không có tầm tư, nhưng mà phải qua giai đoạn mà ngộ này, thành sự tiếp nhận quán sát không có mọi sự tác ý. Cái chân như là một cái gì nó có sẵn, và cái này do cái sự liễu ngộ của mình. Mình tiếp nhận quán sát qua sự liễu ngộ hay là qua cái sự tư duy hay là cái gì của mình á. Nhưng mà liễu ngộ tư duy này đó, là khi mình liễu ngộ tư duy rồi thì tất cả những cái tầm tư hồi xưa trước khi mình dùng để mình liễu ngộ mình tư duy nó thì mình vẫn cần tầm tư. Nhưng khi mình liễu ngộ mình tư duy nó rồi á, nó thành ra cái thắng nghĩa đế rồi đó. Lúc mà mình nó chưa thành thắng đế thì mình vẫn mình tư duy nó thì nó còn trong phạm vi giữa so sánh các pháp này kia, rồi tới chừng mình lộ chân lý nó là thắng nghĩa đế rồi đó. Thì thằng này nó bật ra cái chân lý là đây là cái thắng nghĩa đấy, vượt ngoài tầm tư rồi đó, thì lúc đó nó không cần tầm tư nữa, nó lấy quan niệm đó mà nó ăn trú cái tâm nó vô thôi. Thì vì đề mục đó là đề mục không có tác ý, không có tư duy, mà đề mục nó vượt ngoài tầm tư, nên lúc đó nó gọi là ấn tượng vô tầm vô tư vô tứ. Tại vì trong này nó nói là thuộc về đề mục, nó thuộc về ấn tượng. Còn bên thủy á, nó luận về cái tầm tứ này là thì để mấy chi nó để sanh ra cái quả. Thành ra quý vị hiểu cái kia thì hiểu qua cái cách dụng công, còn hiểu cái này hiểu qua cái về đề mục. Thì bây giờ đại thừa nó nói thế này: nếu mà quý vị từ thập tính á, lên tới thập hồi hướng á, nó là 40 địa vị đầu tiên của bên kia đó, thì nó gọi là địa tiền, tức là trước khi vào địa, trước khi vào Bồ Tát địa đó, thì vẫn còn tầm còn tứ, mình vẫn còn tầm tứ tại chưa thấy chân như, vẫn còn tầm tứ. Nhưng mà trong cái giai đoạn tầm tứ đó thì nó đến tu cái gì? Nó đầu là nó tu gia hạnh, tức là dùng chỉ quán để nó tu gia hạnh, tức là nó đủ công đức rồi, giờ nó gia hạnh tức là dùng chỉ quán nó tu. Khi mà bắt đầu gia hạnh nó tu đó thì bây giờ nó gia hạnh, mà nó gia hạnh theo cái gì? Nó gia hạnh theo chân lý. Đương nhiên theo cái con đường Bồ Tát đạo là phải quý vị phải gia hạnh theo chân lý, chứ không cái là gia hạnh mà khi mình tu, mình tu theo cái chân lý để mà từ từ nó thấy được tánh không. Thì cái chân lý nó để thấy tánh không á thì nó sẽ đi từ 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 để quý vị ngộ được cái Phật tánh, hay là thấy được cái không tánh, hay là nhập được như thức tánh, thì nó gọi là tầm tư để mà đi vào con đường đó. Thì khi mà tầm tư vào con đường đó thì quý vị phải gieo công đức cái gì, thì giai đoạn đó gọi là tư lương vị thì bỏ, qua tới gia hành vị là bắt đầu dùng cái chỉ quán, dùng chỉ quán lấy chân lý của đó tu. Ha, chân lý là tư duy, rồi tu từ từ thì chân lý nó bắt đầu là để mà nhập từ cái giai đoạn mà bắt đầu tu á, để mà nhập chân lý nó vô á, thì nó đi gọi là bốn thiện căn: đoạn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất. Cuối thế đệ nhất á thì có gì mới vô được cái thông đạt các pháp, tức là kiến đạo. Thì cái giai đoạn mà noãn và đảnh, tức là cái chân lý nó đang ấm trong người, dạo đầu nó lên tới đầu mình rồi đó, cái pháp chân lý mình nó lên tới khắp tỏ nó toàn thân á, thì cái quý vị vẫn có pháp tập ra cái nào là chân lý, cái nào không chân lý. Thành ra nói là trong giai đoạn mà gia hạnh vị mà noãn và đảnh pháp là giai đoạn vẫn còn tầm, vẫn còn tứ. Cái này là như để làm chi? Để là mình nhờ tầm nhờ tứ vậy để phân tích các pháp, mà nhờ vậy mình được liễu tri như thật pháp. Bản chất là lúc vốn là bình đẳng, vốn là cái gì là vượt ngoài cái gì đó, nhờ vậy mình liễu tri. Liễu tri rồi nhưng mà cái thể nhập thì chưa thể nhập, nó mới liễu tri bằng trí thôi. Gia hạnh thêm nữa. Gia hạnh thêm nữa thì lúc đó đó là lúc đó là không cần. Cái bây giờ đã thấy được cái pháp làm sao mà thể nhập vô, thì cho thể nhập vô để thành cái bản tánh riêng cho mình, nó để thể nhập vô từ, tức là cái giai đoạn mà không cần tầm nữa. Bây giờ thấy được cái chân lý rồi, bây giờ tập để phát triển chân lý, rồi từ từ mình vào chân lý đó thôi. Thì nó qua giai đoạn thứ hai này nó gọi là vô tầm hữu tứ thôi, chứ là cái tứ sát á, cái chân lý đó mình giữ hoài không cho nó mất. Chân lý mình giữ hoài, còn cái kia là mình cái này là cái pháp hữu vi, cái kia là pháp vô vi, cái này cái pháp thực đế, cái này là thắng nghĩa đế, là giai đoạn kia là nõn với đảnh, để mà cái từ từ mình lấy cái chân lý thôi, lấy cái pháp chân lý để mình khơi sẫm cho mình vài. Nhưng bắt đầu là mình cái đoạn chân lý này mình loại hết mấy cái kia rồi, thì còn cái chân lý không đó rồi mình mới bám trụ vô chân lý là giai đoạn của tứ sát. Thì khi mà cái tứ sát á, cái chân lý lúc nào nó cũng hiện tiền trước mặt mình á, thì mình sanh được hai thiện căn thứ hai, cái hai thiện căn kế nó gọi là nhẫn pháp và thế đệ nhất. Nhẫn pháp là lúc đó bây giờ cái gì mà nó xảy ra ở thế gian này á, là mình chịu được hết, là tại vì mình thấy nó khế hợp với chân lý hết á. Nhẫn tức là mình chịu được cái chân lý đó. Và thế đệ nhất là đương nhiên là cái trí tuệ mình lúc đó là nó vượt ngoài trí tuệ thế gian. Ở thế gian này là mình là người đệ nhất, không ai hơn được mình, thì coi thế đệ nhất. Và trong giai đoạn này là họ sống được trong chân lý rồi, đó trong tâm họ là có niệm văn minh rồi, họ tứ sát luôn luôn tứ sát. Nên trong giai đoạn này nó gọi là vô tầm hữu tứ. Thành ra hữu tầm hữu tứ á, tức là tầm cầu tự nghĩa, tự tánh sai biệt của các pháp. Còn khi mà vô tầm tứ rồi đó thì bắt đầu là sắc thanh ra cái chân thực trí rồi, thì cái chuyện cần bám vào sang trên thực trí đó mà phát triển lên thôi. Thì nó là không cần tầm nữa mà chỉ có tứ, tức là tứ sát thôi. Bắt đầu là tới cuối của giai đoạn thế đệ nhất, đó là trong thế gian là mình người là mình nghĩa là thấy chân lý rõ ràng minh bạch ở trên á, thì mình đạt được cái đoạn thông đạt vị hay là kiến đạo vị, thì lúc đó là mình thành rồi đắc sơ đại sơ địa, như trong này nói nè, cực quan hỷ địa đó. Thì lúc mà quan tại đắc sơ địa đó thì bản chất thấy các pháp là không, nhập vào được thắng nghĩa đế, nhưng mà cái tập khí phiền não của tham sân si nó còn di tế, nó phải hoặc trừ, dùng công phu trừ. Thầy nó nói là mà như vậy đó, thì là mình lấy tổng pháp để mình làm pháp chỉ quán ha. Thì tổng pháp đó nó gọi là cái tướng mà gọi là áp dụng cho tất cả các pháp được hết, thì cái tướng đó chỉ là cái chân lý không thôi. Thì cái chân lý đó nó gọi là vô tầm vô tứ. Thì ở địa cái bậc Bồ Tát mà nằm ở trên địa đó, nằm trong địa đó, thì nó gọi là địa thượng Bồ Tát. Thì lúc đó là họ, cái tâm của họ là họ tu chỉ quán, mà chỉ quán vào chân như. Hay mà cái chân như này do sự liễu ngộ của cái anh tứ trong giai đoạn thứ hai, là vô tầm duy tứ ở giai đoạn thứ hai đạt được như thực trí, thành ở bậc thứ đệ nhất, đó đạt được thông đạt vị. Lấy cái kiến đạo của thông đạt vị đó làm cái đối tượng để tư duy, cái kiến đạo đó là kiến được cái chân như đó. Họ dùng chữ quán ăn trú trong chân như, thì cái này nó gọi là giai đoạn vô tầm vô tứ, giữa pháp chân như không có tầm tứ được. Thì cái đó là cái quan niệm của Bồ Tát. Thành ra noãn đảnh nhẫn thế đại pháp nó cũng là cái danh từ của bên Nguyên Thủy, mà nó cũng là danh từ của Bồ Tát. Của Nguyên Thủy là noãn đảnh nhẫn thế đại nhất, thành thế đại nhất thì cũng được kiến đạo của bên Nguyên Thủy, thì nó đó nó thành tu đà hoàng. Còn bên đây á, theo di thức học á, ví dụ lên noãn đảnh nhẫn thế đại nhất, thì thế đại nhất này đó tức là thành thông đạt vị hay là kiến đạo vị của bên đại thừa, thấy không, mà nó nằm ở sơ địa. Còn đối với mấy cái tông phái khác có lúc nằm ở thập trụ, có thể thập hồi hướng, tùy theo cái tông phái nó chia. Lại nữa, thiện nam tử chỉ quán có tầm cầu thì gọi là chánh định có tầm có tứ. Chỉ quán nào đó mà mình đối đề mục nào á ha, mà mình có tầm cầu thì đương nhiên là phải có tầm có tứ. Chỉ quán có tứ sát thì gọi là chánh định không tầm chỉ tứ. Cái tầm cầu nó mất rồi thì lúc đó chỉ có tứ thôi. Chỉ quán chỉ dinh pháp tổng quát, chỉ y tựa vào cái tổng pháp ở trên, tức là chân lý mà áp dụng chung cho tất cả cái kia, thì cái chân lý đó là chân lý rốt ráo, thì gọi là chánh định không tầm không tứ. Thì quý vị hiểu cái này rồi vậy? Rồi qua khác. Đại Bồ Tát Từ Thị thưa Phật: bạch Đức Thế Tôn, đình chỉ là thế nào, phấn chấn là thế nào, xả bỏ là thế nào? Này là thầy Trí Quang dịch ra theo tiếng Việt đó. Trong kia nó trong kia nó hỏi là chỉ là thế nào, cử trong cái chẳng hạn như cử nó gọi là điệu cử, vậy chữ nhớ điệu cử không? Điệu cử trạo cử ha, thì nó cử ông làm dịch là phấn chấn á, là thế nào?
Phấn chấn là hay hơn chứ thầy, tốt hơn chứ
thầy. Phấn chấn mình dịch nhưng mà mình coi sách thiền mình không hiểu, nó thì nó không có dùng chữ phấn chấn, nó chỉ có trạo cử à.
Phấn chấn là danh từ tốt, còn trạo cử là danh
không,
từ xấu.
Không có, cái này là nó là chữ cử mà ông dịch chữ phấn chấn. Cử chưa chắc đã tốt và chưa chắc đã xấu, nhưng mà nó dùng chữ cử để nó nói một cái tướng của thiền định. Còn phấn chấn này nhiều khi nói là cái tinh thần của mình thôi, cái tinh thần của mình cái là mình nỗ lực, mình nỗ lực thôi. Mà trong cái trạo cử nó một cái danh từ thuộc về thiền định, nó thuộc về cái tâm tán, cái tâm quán. Cử là một lên, hay là quán là một đi, hay là chạy đi. Nó thành ra thầy khi mà dịch ra đình chỉ cũng vậy, trong khi ta dùng chữ chỉ chỉ tức là trung tập trung cái tâm lại vậy thôi, nó không có định mà cũng không phải là định nó lại, chỉ tức là gom lại, không có định, định là ngừng. Thành ra thầy chú An cố tình dịch tiếng Việt mà đâm ra nếu mình quen mình đọc cái này rồi mà sau này mình đọc lại danh từ sách thiền thì mình không hiểu, không hiểu tại vì sách thiền tại tao không dùng mấy chữ này. Bây giờ xả là thế nào, xả thì không được đủ chữ xả, tại không có chữ tiếng Việt chữ Việt để ông xài không có chữ Việt ông xài chữ khác rồi, không có dùng chữ chỉ thôi. Trong này nó hỏi là dân hà chỉ tướng, dân hà cử tướng, dân hà xả tướng. Câu hỏi đơn giản vậy đó, chỉ tướng thì sao, cử tướng thì sao, rồi xả tướng thì sao. Còn ngài dịch theo đây là đình chỉ là thế nào, đang đàn tạo cái tướng cái đó thì ngài dịch gì đó, phấn chấn là thế nào, xả bỏ thế nào, là ngài Tiểu Văn dịch. Rồi hôm kia nó dịch thì nó rõ ràng. Rồi trong này là mục đích là ngài Di Lặc muốn hỏi cho mình biết là tại vì trong này mình đang tu chỉ, tu quán và tu chỉ quán song tu là ba cái. Thì ba thằng này là ba cái khía cạnh của ba thằng chỉ, thằng quán và thằng chỉ quán không tu. Nó chàng như bây giờ thằng chỉ thì nó cử không cử. Chỉ là nó tập trung thôi, nên thằng cử là không được. Cử là ngột tướng của nó. À, hay là bây giờ cái thằng quán á, thì chỉ không được. Quán thì vô chỉ không được, thành nó phải có cái tướng từ mỗi cái để biết là cái tướng nào thích hợp cho cái pháp nào. Còn nếu mà không nắm được á, thì có nhiều khi mà lấy cái tướng của thằng cử, mình đem vô thằng pháp thằng chỉ là mình chết. Thằng chỉ nó không cho cử mà, thằng chỉ nó chỉ tập trung thôi à, nó loại hết tất cả những cái tướng nào mà cho cái tâm nó khởi là nó bỏ, nó không được, nó chỉ có một cái lấy tâm năng quán nó hương vào. Còn thằng xả là cái tướng của chỉ quán song tu, nó xả bỏ cả thằng tướng của thằng cử mà nó xả bỏ cái tướng của thằng chỉ, nó dướng tại thằng chỉ á, thì nó lại mất chỉ quán song tu, mà nó dướng vào thằng cử thì nó mất cái tướng chỉ quán song tu, tại cử là tướng của quán, nó phải xả ra tướng này thì nó là mới song tu được hai tướng thằng kia. Ha, là xả. Thành ra trong ngày hỏi mấy cái tướng này để từ từ là ngày mới chỉ với mình là dụng công trong cái chỉ quán và chỉ quán song tu. Thế Tôn dạy Đại Bồ Tát Từ Thị, thiện nam tử, khi tâm quấy động hay khi phòng tâm quấy động thì sự tác ý về cái đáng chán và sự tác ý về cái tâm ấy liên tục gọi là đình chỉ. Bây giờ ha, tôi nghe là trong này nó nói là khi mà cái tâm mình nó gọi là điệu cử hay là tạo cử, tức là quấy động á, lúc thì chữ cử thì ông đọc là phấn chấn, lúc cũng dịch là quấy động lộn xộn á, trong này nó dùng chữ cử thôi. Cử tức là khởi lên, cái gì mà tự nhiên nó không có nó khởi lên. Điệu tức là nhảy tới nhảy lui, nhảy tới nhảy lui, nhảy tới nhảy lui, tạo thì nhảy tới nhảy lui. Khi giờ mình tập cái pháp chỉ á, giờ mình pháp chỉ á thì mấy cái tướng này là cái tướng nó rất là có hại. Thành nó nói là khi mà cái tâm mình quấy động hay là khi mà mình cái ngừa mình sợ rằng cái tâm mình bị quấy động thì mình phải làm cái gì, thì mình gì thì sự tác ý về cái đáng chán. Tác ý tức là trong ngày khi nó tác ý là cái tâm mình hướng cái ý hướng phóng cái tập trung cái tâm hay là tư duy về những cái pháp nó gọi là yểm pháp, cái pháp nó gọi là làm cho cái tâm mình nó mệt mỏi đi, là khả yếm pháp. Là thứ nhất á, nó có hai cách để mình trừ cái tâm lúc mà nó cử tâm, cái tướng mà cái tâm quấy động, hay là cái tướng mình là lúc đó là tự nhiên mình tâm ra mình nghĩ tới sự cái tâm mình quấy động, tức là cái tâm mình nó cũng đang động. Thì cái tâm nó quấy động tức là cái tâm sao, cái tâm nó không nằm yên, nó cứ chạy chỗ này chạy chỗ khác, chạy cái này chỗ khác, cái tâm nó hăng đó, cái tâm đó là do tâm tham. Phật nói là cái tâm mình sở dĩ mình nó thường thường cái người nào mà vô mà cứ tâm cứ chạy tới chỗ này chỗ kia là tại vì đâu ra cái người họ tham nhiều thứ quá, nên cái tâm họ nghĩ tới cái gì cái tâm nó chạy theo cái đó, hay là do tâm tham mà nó chạy nó quấy động nhiều. Thành ra muốn cho thằng tham nó thấy được thằng tâm nó không quấy động thì trừ cái tâm thằng tham trước. Rồi muốn trừ thằng tham trước á thì phải nghĩ những cái chuyện mà chán gì chán thằng tham nó bỏ à. Thành ra hồi xưa dọc giải thoát lòng bàn tay nó vô tổ cũng như vậy, lúc mà cái tâm á mình vô trong này bị phóng tâm, cái phóng tâm đó là thằng cử này nè, tạo cử này nè, tôi thiền định rồi không tăng cử thì phải nghĩ về sự chết, nghĩ về vô thường, nghĩ về mấy cái đó, cái khổ trong mấy cõi ác đạo, mấy cái cõi cái gì khổ cái tâm mình nó khi nó nghĩ mấy cái đó nó đâm ra nó chán, nó không muốn gì, nó không muốn gì nữa đó, nó không muốn nữa, nó làm cái gì được cũng lọt rồi, tâm ở đạo năm nó khổ rồi thấy chán tới nơi rồi thấy vô thường đổ dở này kia đại khái, nghĩ mấy cái đó thì lúc đó cái tâm tiêu cử nó mất nó đâu, thì trong này nó là pháp đối trị của nó gọi là những cái pháp mà nó khiến cái tâm sinh chán hay là sao. Còn cái nữa là cái đó mình quay trở về đề mục của mình, cái đề mục hồi xưa đó, của cái đề mục của cái thằng chỉ là gì? Tác ý về cái tâm ấy liên tục, tác ý về cái tâm liên tục ấy đó, tác ý về cái tâm liên tục ấy, cái tâm liên tục ấy, cái đề mục của thằng chỉ là cái tâm gì? Đề mục thằng chỉ là cái gì? Cái gì nắm không? Cái đề quan trọng đó mà, đề mục của thằng chỉ là một thằng quán á. Bây giờ quý vị đi khách này là khách chỉ, đang nói khách chỉ nên nó mới trừ, nó mới cần cái trừ thằng điệu cử. Thành nó mới dùng khách đáng chán, một cái đáng chán để trừ thằng điệu cử, vì cái điệu cử bản tánh nó là do tánh tham. Nên dùng khách đáng chán, tâm tham nó mất, điệu cử từ từ nó mất. Mà điệu cử nó mất á thì lúc đó tâm có chạy nữa. Hoặc là không dùng cái pháp này thì dùng pháp thứ hai là làm sao quay tâm trở lại đề mục. Quay tâm đề mục của thằng chỉ. Thấy không? Mà đề mục của thằng chỉ là cái gì? Cái gì? Cái pháp gì?
Sở duyên vô cái đó, tức là
sở duyên cảnh của thằng chỉ là cái gì? Sở duyên cảnh của thằng chỉ là cái gì?
Là cái đối tượng.
Cái đối tượng nó, cái tên nó là tên gì? Nó có bốn cái ấn tượng, bốn cái đối tượng này sở duyên cảnh. Thì nó là hai đối tượng đầu, một đối tượng dành cho chỉ, một cái đối tượng dành cho quán. Thành ra cái đối tượng của thằng chỉ là cái gì? Bây giờ phải nắm cái này đó, cái này là cái công phu cái gì tu á. Bây giờ không nắm rồi, bây giờ nó nắm, giờ trở lại cái đề mục của thằng chỉ. Bây giờ không biết đề mục thằng chỉ như là gì rồi, sao bây giờ trở lại trong này nè, đề mục thằng chỉ trong này là nó dạy, nó giảng nè, là gọi là cái gì? Gọi là sự và sự tác ý về cái tâm ấy liên tục á, là của thằng chỉ đó. Nó gọi tên là vậy đó. Bởi vì bây giờ học cái này rồi, cái này kỳ đó là không có rõ, thì để một buổi giảng cho cái giữa này nè. Tác ý về cái tâm ấy liên tục là đề mục của thằng chỉ. Tôi nói đề mục của thằng chỉ là tâm nha, nhớ kỹ quý vị. Tôi nhớ rõ, tôi nói về đề mục của thằng chỉ á, là tâm, mà đề mục của thằng quán á, là cảnh. Ha, quý vị đã học rõ rồi hai cái đó rồi. Thành ra lúc đó đó, bây giờ mình đã tu về chỉ hay mà cái tâm mình phóng dật thì mình phải lôi về cái đề mục của mình, mà đề mục của đó là tâm, đó là tâm năng duyên. Còn cái đề mục của thằng quán là cảnh sở duyên của cái tâm năng duyên đó. Cái gì quý vị phải nắm nè, cái này tôi nhắc tới nhắc lui, đây là lần thứ ba, thứ tư, thứ năm vậy rồi đó nha. Bây giờ trong này nó nói đó, nếu mà cái tâm bị triệu cử thì cái quan trọng nhất là mình tu chỉ, thì cái tâm mình phải trở về đề mục của chỉ. Thì đó câu thứ hai của nó. Câu thứ nhất của nó là nó tác ý với sự đáng chán, tức là nó dùng cái pháp đối trị để mà nó phá cái trạo cử. Cái thứ hai của nó là nếu mà nó năng lực nó mạnh, nó niệm được, nó tỉnh giác được ngay lúc đó thì nó trở về cái đề mục của nó. Cái đề mục của nó là sự tác ý về cái tâm ấy liên tục. Sự tác ý về cái tâm ấy liên tục là cái gì? Bởi vì không nắm cái này là sao tu dữ quá. Nó gọi là vô ảnh tượng sở duyên cảnh, sở duyên cảnh sự của vô ảnh tượng, tức là không phải là cái ảnh tượng mà nó là tâm, nó là tâm nhân duyên. Thành ra cái tâm mà tập trung vô nó gọi là cái tâm đó, cái tâm tập trung vô một cái đề mục là cái tâm, lấy cái tâm mà tập trung đó nó là cái làm cái sở duyên cảnh của thằng chỉ, hay là cái tâm mình tha thiết làm sở duyên cảnh của thằng chỉ. Bất cứ một cái tâm nào mà tập trung vào một cái tâm đó, tại vì khi mà tùy theo mình tu một cái pháp chẳng hạn như pháp lễ bái, thì lấy cái tâm nào gọi là lấy bộ đề tâm trong cái pháp lễ bái đó, làm mình tập trung vào cái bộ đề tâm trong pháp lễ bái đó, làm cái đó là chỉ cũng được, chứ không phải là lấy từ Phật làm chỉ. Cái lễ bái là thức là cái thân mình hướng về Phật lễ bái thôi, nhưng mà khi mình lễ bái đó, lễ bái bằng cái tâm gì? Gọi là mà tâm tha thiết, thì mình tập trung vào cái tâm tha thiết đó, thì cái tâm tha thiết đó, khi nào cái tâm tha thiết đó còn, tức là cái cảnh sở duyên vô tướng đó, không có ảnh tượng á, nó có mà nó giữ quan tâm mình, thì cái đó là cái sở duyên cảnh của thằng chỉ, chứ không phải là ông Phật. Còn cái ông Phật á là thì mình lễ hướng về Phật, cái Phật là cái chỗ để tâm tha thiết mình nó quy về, nhưng thành ra ông Phật đó là sở duyên cảnh của thằng quán đó, thành ra có ảnh tượng. Thành ra cái tâm á, cái tâm mà liên tục này nè, cái tâm liên tục á, chẳng hạn như cái tâm mà bồ đề tâm mà lễ ông Phật bằng bồ đề tâm, giữ cái bồ đề tâm mà khi mình lễ từ khi mình lễ xuống rồi mình đứng dậy là cái bồ đề tâm hướng Phật nó vẫn có hoài, nó không có mất á, thì cái đề mục nó không bị phóng. Vì phải đọc kinh cũng vậy, đọc kinh bằng dướng cái tâm gì thì lấy cái tâm đó làm cái cảnh sở duyên của thằng chỉ, tức là cái tâm mà tác ý, hay là cái tâm năng duyên á, cái tâm tác ý á, lấy cái tâm tác ý đó mà cái tâm tác ý này giữ hoài nó không mất, tức là liên tục. Chứ bây giờ cái đề mục mà cái đề mục này mình cái đang hoài đang đề mà tập trung vào cái đề mục này thì phải giữ đề mục nó liên tục. Bây giờ mình tác ý bằng cách nào? Tác ý bằng tha thiết, lễ Phật tha thiết thì luôn từ lúc lùi xuống lễ tâm tha thiết nó bắt đầu nó cũng vậy, đứng vậy cái tâm tha thiết nó vẫn không mất. Chứ thôi mình quỳ xuống mình lễ rồi không, mình đứng vậy là tâm tha thiết nó mất là không được. Hay là cái phát tâm phát nguyện, dạ, tâm phát nguyện nó không mất. đại khái cũng luôn luôn như vậy. Thì đó là tập trung vào cái tâm phát nguyện, cái tâm đó là cái tâm năng duyên. Thì cái tâm đó nó là phải là liên tục, nó ở trong liên tục này nó gọi là vô gián tâm, nó gọi là liên tục. Và tác ý về cái tâm ấy liên tục, cái tâm này là về cái tâm này là cái tâm của thằng chỉ, nên cái đó mình phải tác ý về nó. Tác ý nó tức là năng duyên về cái tâm đó thì gọi là chỉ. Chỉ có hai cách chỉ và cách bằng cái quán pháp đáng chán ha, quán pháp đáng chán thì cái tâm tự nhiên đình chỉ hết, tại vì cái tham nó mất. Thứ hai là tập trung vào cái đề mục của chỉ, làm cái tâm nào đó, cái tâm chuyên chú. Đa số là bây giờ đa thường mới dùng cái tâm chuyên chú nhiều hơn đó. Tới giờ quý vị nghĩ chỉ là tâm chuyên chú thôi, giờ lấy tâm chuyên chú đó làm một cái đề mục cũng được, nào nói với cái tâm khác để cho mình trọng vấn đề thôi. Cho đa số hồi đó giờ mình nghĩ là chỉ là chăm chú, nên giờ thường thường nói là lấy một cái tâm chăm chú thì ok cũng được, tâm chăm chú cũng có thể là một cái đề mục cũng được. Khi nào cái tâm mình không chuyên chú tức là mình bị lạc đề mục của chỉ. Ngoài thực sự ra nó rất là nhiều tâm, tại vì cái tâm mình nó khởi biết bao nhiêu tướng, thành ra lấy một cái tướng nào mình giữ liên tục vô gián, nó không có mất tác ý về cái tâm nó liên tục. Trong này nó nói là tác ý về cái tâm ấy liên tục, không cái tâm ấy nó không nói là cái tâm gì hết á. Thành đó là cái gì, là cái tâm tha thiết hay là cái tâm nguyện cầu hay là cái tâm gì á, bị tác ý liên tục rồi cái gì, cái tâm mình trú động hoài, đứng lên ngồi xuống hay là đi đâu cái tâm ý trong động hoài, tức là cái gì điếng nằm ngồi điều chỉ đó, thì nó gọi là nhất tâm. Thành nó đại thừa nó nhất tâm bất loạn, không có nghĩa là cái tâm cái gì chuyên chú vào niệm Phật bất loạn. Hồi đó tới giờ người ta giảng kinh A Di Đà, ta nói là nhất tâm bất loạn là mình cái tâm mình niệm Phật không có loạn. Không phải, nhất tâm này là tâm của thằng chỉ. Cái tâm bất loạn là cái tâm của mình là nghĩ tới Phật sẽ tiếc mình đi về cõi lạc, không bao giờ thối thất, không bao giờ cái tâm nó mất hết á. Thì là nhất tâm bất loạn trong cái nguyện cầu là vào lời nguyện Đức Phật dẫn mình đi. Đó là hình thức cũng nhất tâm, nhưng mà nhất tâm bằng cái tâm khác, không phải tâm chuyên chú vào cái tự niệm Phật. Đây là một cái tâm, đây là cái tâm mà phát nguyện giảng sanh không mất, hay là tin vào lời Phật rước còn đi không mất, đi đứng đồng ngồi cái này cái tâm mình vẫn có, nhưng mình vẫn trú đóng hoài vậy đó. Hiểu rõ cái này không? Để tôi nói lần nhiều lần rồi đó, để cho quý vị đi tịnh độ, chứ không phải là hồi xưa quý vị chỉ có chỉ đây là chuyên chú vào cái tâm ấy. Tôi hỏi cái tâm ấy là tâm gì? Tâm ấy có nghĩa là tâm chuyên chú, cũng là một tâm, bất cứ cái tâm nào khác mà quý vị giữ hoài liên tục thì nó cũng đều là tâm hết đó. Bây giờ quý vị có bao nhiêu tâm? Tâm thì bất cứ cái tâm nào cũng được. Bây giờ tác ý về cái tâm ấy, bất cứ cái tâm nào cũng được hết trơn á. Nhưng nếu mà tâm thực ác pháp thì đó là chỉ vào cái nó gọi là ác định, tà định gì thôi. Nó vẫn có định chứ không là không, nhưng nó tà định. Nếu cái tâm nó thuộc về thiện pháp thì nó thành chánh định. Cái tâm chuyên chú á, có thể sanh ra thiện pháp và ác pháp, nó là cái tâm nó neutral. Vì tùy theo đề mục thôi. Đề mục ác thì tâm chú thành ác, đề mục thiện thành nó thành thiện. Cái tâm tha thiết cũng vậy, đề mục ác thì nó thành ác, đề mục thiện thì nó thành thiện. Thành ra, nhưng mà khi mà mình lấy một cái tâm nào đó, cái tâm ấy á ha, mình làm cho nó không có mất, cái tâm mình tác ý vào cái tâm đó hoài, thì cái đó là mình tác ý vào đề mục của thằng chỉ, chứ không có đúng vào đối tượng.